Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Information Dashboard Design Displaying Data for At-A-Glance Monitoring là sách chuyên khảo về thiết kế bảng điều khiển dữ liệu của Stephen Field, một tác giả có ảnh hưởng trong lĩnh vực trực quan hóa, thông tin kinh doanh. Trọng tâm của sách không phải là hướng dẫn sử dụng một phần mềm cụ thể, mà là các nguyên tắc giúp biến dữ liệu thành một màn hình theo dõi rõ ràng, phục vụ quyết định. Field định nghĩa dashboard là phần hiển thị trực quan những thông tin quan trọng nhất để đạt một hay nhiều mục tiêu được gom trên một màn hình để có thể quan sát nhanh. Từ định nghĩa chặt chẽ đó, ông phân biệt dashboard với báo cáo, cổng thông tin, scorecard hay công cụ khám phá dữ liệu. Sách phân tích các lỗi thiết kế thường gặp, rồi giải thích cách tận dụng nhận thức thị giác, lựa chọn biểu đồ, tổ chức bố cục, dùng màu sắc và giảm nhiễu. Ấn bản thứ hai bổ sung nội dung về xác định yêu cầu, bullet graph, sparkline và quy trình thiết kế. Đây là cuốn sách đặt hiệu quả, truyền đạt thông tin lên trước tính trang trí của giao diện. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, dashboard phải phục vụ mục tiêu theo dõi, không phải là trang chứa mọi chỉ số. Luận điểm nền tảng của Stephen Field là một dashboard chỉ có giá trị khi nó hỗ trợ người dùng theo dõi nhanh những thông tin cần thiết để hoàn thành mục tiêu cụ thể. Vì vậy, việc bắt đầu từ danh sách chỉ số sẵn có thường dẫn đến sai lầm. Người thiết kế cần bắt đầu bằng câu hỏi người xem đang chịu trách nhiệm về điều gì, cần nhận ra thay đổi nào và quyết định nào có thể được kích hoạt bởi thông tin đó. Một giám đốc vận hành, nhân viên bán hàng và chuyên gia phân tích có nhu cầu theo dõi khác nhau dù họ cùng truy cập một nguồn dữ liệu. Gộp mọi nhu cầu vào một màn hình thường làm mất trọng tâm của từng vai trò. Field đặc biệt nhấn mạnh giới hạn một màn hình. Giới hạn này không chỉ là quy ước kỹ thuật, mà buộc người thiết kế phải ưu tiên. Người dùng không nên phải cuộn, chuyển trang hoặc lục tìm để hiểu tình hình chính. Những chi tiết sâu hơn có thể được cung cấp qua cơ chế xem thêm hoặc phân tích ở nơi khác, nhưng màn hình đầu tiên cần truyền đạt trạng thái tổng thể và điểm bất thường. Theo cách nhìn này, dashboard không phải một kho dữ liệu thu nhỏ, cũng không phải báo cáo định kỳ được ép vào giao diện web. Nó là công cụ quan sát lặp lại, giúp phát hiện điều gì đang cần chú ý trước khi người dùng đi vào điều tra nguyên nhân. Phân biệt đúng mục đích giúp tránh tình trạng nhiều biểu đồ, nhưng ít thông tin có thể hành động. Thứ hai, nhận thức thị giác quyết định tốc độ hiểu dữ liệu hơn hiệu ứng trang trí. Sách dựa trên một nguyên tắc đơn giản nhưng có hệ quả lớn, con người có thể nhận ra vị trí, độ dài, hướng, khác biệt màu và mô hình tổng thể nhanh hơn nhiều so với việc đọc từng con số. Dashboard tốt phải tận dụng khả năng này để người xem thấy được mức độ, xu hướng, chênh lệch và ngoại lệ gần như ngay lập tức. Chẳng hạn, một chuỗi theo thời gian thường cho thấy diễn biến tốt hơn bảng số liệu dài, còn so sánh giữa các hạng mục thường rõ hơn khi dùng độ dài trên cùng một thang đo. Lựa chọn biểu đồ vì thế phải xuất phát từ câu hỏi cần trả lời thay vì xuất phát từ sự đa dạng hình thức. Field phản đối việc dùng các yếu tố trang trí làm suy yếu tín hiệu dữ liệu, như hiệu ứng ba chiều, hình ảnh nền, màu sắc quá nhiều, đồng hồ đo kiểu xe hơi và các biểu tượng không mang thêm ý nghĩa định lượng. Những yếu tố này có thể làm màn hình trông sinh động nhưng lại tăng gánh nặng giải mã và khiến việc so sánh chính xác khó hơn. Một biểu đồ hữu ích cần làm nổi bật dữ liệu, không cạnh tranh sự chú ý với dữ liệu. Sách cũng đề cao sự tiết chế trong màu sắc, đặc biệt khi dùng màu để báo hiệu trạng thái hoặc nhấn mạnh ngoại lệ. Nếu mọi thành phần đều nổi bật, sẽ không còn gì thực sự nổi bật. Quan điểm này làm rõ rằng thiết kế dashboard là thiết kế truyền thông định lượng, không đơn thuần là thiết kế giao diện đẹp mắt. Thứ ba, bố cục phải tạo thứ bậc thông tin và giữ các dữ liệu liên quan trong cùng ngữ cảnh. Một dashboard có thể dùng các biểu đồ phù hợp mà vẫn thất bại nếu bố cục khiến người xem phải liên tục đảo mắt để ghép nối thông tin. Field đề cao việc tổ chức nội dung theo mức độ quan trọng, đặt các chỉ dấu trọng yếu ở vị trí dễ thấy và nhóm những thành phần cần được đọc cùng nhau. Ví dụ, một chỉ số thực hiện sẽ có ý nghĩa rõ hơn khi được đặt gần mục tiêu, giá trị kỳ trước hoặc xu hướng liên quan. Nếu các thành phần này bị tách rời bởi khoảng cách lớn, bảng màu không nhất quán hay các khối trang trí, người dùng phải dùng trí nhớ ngắn hạn để so sánh. Điều đó làm chậm quá trình theo dõi và dễ dẫn đến hiểu sai. Tính nhất quán là một phần của hiệu quả nhận thức. Các đơn vị đo, thang tỷ lệ, cách mã hóa màu, định dạng thời gian và cấu trúc biểu đồ cần được áp dụng ổn định khi ý nghĩa của chúng tương đồng. Tuy nhiên, nhất quán không có nghĩa là biến mọi khung thành giống hệt nhau. Nó có nghĩa là những quy ước thị giác giống nhau phải mang cùng một ý nghĩa. Sách cũng hướng người thiết kế tránh chia màn hình thành quá nhiều ô nhỏ, vì mỗi đường viền và mỗi vùng tách biệt đều làm đứt mạch quan sát. Khoảng trắng được dùng có chủ đích, có thể giúp phân nhóm, nhưng không nên biến dashboard thành tập hợp các thẻ rời rạc. Bố cục tốt dẫn dắt mắt người xem từ bức tranh chung đến các điểm cần xem xét mà không cần chỉ dẫn dài dòng. Thứ tư, cảnh báo và màu nhấn chỉ hữu ích khi chúng chỉ ra ngoại lệ đáng hành động. Trong môi trường theo dõi liên tục, dashboard thường được kỳ vọng phải thông báo điều gì cần xử lý. Phil cảnh báo rằng việc lạm dụng cảnh báo sẽ tạo ra hiệu ứng ngược. Khi quá nhiều chỉ số chuyển đỏ, nhấp nháy hoặc được gắn biểu tượng chú ý, người dùng không còn phân biệt được tín hiệu nào thực sự quan trọng. Sự chú ý là nguồn lực có hạn nên thiết kế phải dành nó cho những sai lệch liên quan trực tiếp đến mục tiêu, ngưỡng hoạt động, rủi ro hoặc cơ hội cần phản ứng. Một trạng thái khác biệt không tự động là một vấn đề. Nó cần được đánh giá trong bối cảnh mục tiêu, xu hướng và mức biến động bình thường của chỉ số. Vì vậy, màu sắc nên hoạt động như một lớp mã hóa bổ sung thay vì là cách duy nhất để truyền đạt ý nghĩa. Người xem vẫn cần hiểu được biểu đồ khi in đen trắng, khi có hạn chế về nhận biết màu hoặc khi màu bị hiển thị không chính xác. Các nhãn vị trí, đường tham chiếu và hình dạng biểu đồ phải tiếp tục làm rõ nội dung. Phil cũng hướng tới việc đặt thông tin cảnh báo trong quan hệ với phần còn lại của dashboard để người dùng không chỉ thấy có vấn đề mà còn thấy quy mô và tác động của nó. Một mức doanh thu thấp có thể đáng lo, nhưng mức độ khẩn cấp thay đổi nếu xu hướng đang phục hồi, nếu mục tiêu không thực tế hoặc nếu các phân khúc khác đang bù đắp. Dashboard tốt không gây báo động liên tục. Nó giúp người dùng phân bổ sự chú ý đúng chỗ và chuyển từ phát hiện sang hành động có căn cứ. Cuối cùng, Bullet Graph, Sparkline và quy trình thiết kế giúp ném thông tin mà không làm mất bối cảnh. Ấn bản thứ hai của sách dành sự chú ý rõ hơn cho các dạng hiển thị cô đọng, đặc biệt là Bullet Graph và Sparkline. Bullet Graph được dùng để trình bày hiệu quả thực hiện trong một không gian nhỏ bằng cách kết hợp giá trị thực tế, thước đo định tính, mục tiêu và các vùng tham chiếu. Cách thể hiện này là lựa chọn giàu thông tin hơn các đồng hồ đo trang trí, vốn thường chiếm nhiều diện tích nhưng chỉ hiển thị một giá trị trên thang đo. Sparkline là biểu đồ rất nhỏ, thường đặt cạnh một con số nhằm bổ sung lịch sử diễn biến. Một giá trị hiện tại có thể nhìn có vẻ tốt hoặc xấu, nhưng xu hướng ngắn gọn bên cạnh giúp người xem biết nó đang tăng, giảm hay dao động. Dù đánh giá cao các kỹ thuật cô đọng, Phil không coi chúng là công thức dùng ở mọi nơi. Giá trị của chúng phụ thuộc vào câu hỏi quản trị, loại dữ liệu, không gian hiển thị và nhu cầu so sánh. Sách vì thế gắn lựa chọn biểu đồ với một quy trình thiết kế rộng hơn. Người làm dashboard cần xác định người dùng và mục tiêu, hiểu dữ liệu có sẵn cùng giới hạn của dữ liệu, lựa chọn các thông tin thiết yếu, phác thảo cách trình bày. Sau đó kiểm tra xem màn hình có thể được hiểu nhanh hay không. Quy trình này nhấn mạnh rằng công cụ phần mềm không tự tạo ra dashboard tốt. Một giao diện thành công là kết quả của các quyết định có chủ đích về nội dung, ngữ cảnh, mã hóa trực quan và mức độ chi tiết. Các biểu đồ nhỏ phát huy sức mạnh khi chúng phục vụ cấu trúc thông tin đó. Kết luận, Information Dashboard Design phù hợp nhất với nhà thiết kế dashboard, chuyên viên phân tích dữ liệu, người làm Business Intelligence, quản lý sản phẩm, nhà nghiên cứu, trải nghiệm người dùng và các quản lý phải xác định nội dung cần theo dõi. Người mới có thể dùng sách để xây nền tảng trước khi học công cụ như Power BI, Tableau hoặc các nền tảng báo cáo khác. Người đã có kinh nghiệm cũng có thể dùng nó như một khung phản biện, đặc biệt khi phải đánh giá một màn hình đầy biểu đồ, nhưng khó trả lời câu hỏi kinh doanh nào. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc thay đổi tiêu chí đánh giá dashboard. Thay vì hỏi màn hình có hiện đại, nhiều chỉ số hay nhiều tương tác không, Phil buộc người đọc hỏi liệu người dùng có nhận ra điều quan trọng trong vài giây, có hiểu bối cảnh và có biết điều gì cần chú ý hay không. Các nguyên tắc về ưu tiên, nhóm thông tin, thang đo, màu sắc, cảnh báo và biểu đồ cô đọng có thể áp dụng ngay cả khi công cụ hiện tại không hỗ trợ hoàn toàn mọi mẫu thiết kế trong sách. Điểm làm sách nổi bật trong thể loại thiết kế dữ liệu là lập trường rõ ràng và có tính kỷ luật. Nhiều tài liệu về dashboard tập trung vào thao tác phần mềm, mẫu giao diện hoặc danh sách KPI. Phil tập trung vào bản chất truyền thông của dữ liệu và cơ chế nhận thức của người xem. Ông không xem dashboard là một bản báo cáo đẹp hơn, mà là một công cụ giám sát có mục tiêu phải tối giản nhưng không đơn giản hóa sai. Vì vậy, sách vẫn hữu ích như một nền tảng tư duy, dù công nghệ trực quan hóa đã thay đổi đáng kể. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen Phil, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!